十万红安间，
红家，
顶门主耶稣基督跳坛入干。伊个手机人人眼中，对耶稣话题加翻那翁，无见大陆上耶，个人努力为难人者，当大要毁人起谂。khi nghe đồn về đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp đức Giêsu và khẩn khoản này xin người rằng: thưa ngài, ông ấy đáng được ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta và là chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: thưa ngài, không dám phiền ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp ngài. Nhưng xin ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính trắng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nghe lá thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, anh chị em có thấy là có cái gì đó không ổn, có thấy là có cái gì đó dường như là Thánh Phaolô đang bức xúc lắm, và cái nỗi bức xúc ấy có lẽ cũng là nỗi bức xúc của những người có trách nhiệm trong cộng đoàn ngày hôm nay, nếu thực sự là những người mục tử mà chăm lo cho con chim của mình. Thôi thì bây giờ bà lớn tuổi các bà xuống ghế thì có ghế trống đó, bà ngồi trong đỡ mệt. Đứng dậy là 1, 2, 3, 4 người chúng ta xuống ghế trống thì ngồi cho đỡ mệt. Đây, xuống ghế đó ngồi đi vào cho đỡ mệt. Đó là người đó, đó là người đó cũng xin giới thiệu. Thưa anh chị em, chúng tôi nghe tiếng gì đó? Tàu tiếng te thì đúng không? Ngầu tiếng là tiếng gì đó? Con người đứng lên kia, người đó lên kia. Tàu tiếng te là tiếng gì? Điện thoại. Có khi mình ở trong cộng đoàn, mình ở trong cộng đoàn, mình ngồi tham dự những lễ này, mình lại quên để ý đến người khác, cho nên Thánh Phaolô có nhiều cái cần phải trách những người mà đi theo Giêsu, những người đi tham dự thánh lễ, những người tham dự những buổi họp mà không biết quan tâm, không để ý đến người khác. Bây giờ trời đã đổ mưa, anh xem lại là chạy vào trong này rồi đi lên tiếp, lên đi con, hôm nay chạy xuống biển lại lên, đi lên đi con, đi lên, phải mưa phải nước rồi đi trên. Thưa chị em, có tham dự cộng đoàn là mình có sự quan tâm đến người khác. Nhớ khi mình tham dự thánh lễ khi mình tham dự cộng đoàn lòng thương xót thì mình phải biết thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót là biết quan tâm đến người khác, tìm được cái chỗ cho người ta ngồi. Trời mưa mà cứ đứng để xin tòa giảng mà cứ giảng như thế này, mặc ai muốn ướt thì ướt, mặc ai muốn mưa thì mưa, mặc ai muốn nắng thì nắng, thì e rằng chỉ nói về lòng thương xót chứ chưa biết đến lòng thương xót là như thế nào. Hoặc là mình thực hành phục vụ mà thấy một số anh chị em không có ghế ngồi, một số anh chị em thì lại ngồi ghế trống quá mà mình không biết nhường cho người khác, không biết ngồi sát vào để mời những người không có ghế lên ngồi, thì e rằng chúng ta cũng chưa thực hành lòng thương xót Chúa cho đủ. Cho nên tôi mới mời anh chị em sang cái ghế mà có chỗ ghế trống thì ta ngồi vào đó. Anh chị em mình tập đi, tập là khi mình đến tham dự thánh lễ, khi mình đến tham dự buổi họp mặt tập hoàn lòng Chúa thương xót, thì điều quan trọng nhất là mình phải có được tấm lòng của Chúa Giêsu. Có được tấm lòng thương xót là phải biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Rồi con để cái xe lăn ở đây, con để cái xe lăn ở đây, rồi chúng ta lại nhường cái đằng sau đó ghế đó cho chị em, đem ghế ở đây cho cái bàn ngồi ở đây. Đấy, đó là thực hành lòng thương xót đấy. Để xe lăn sát đây con, sát đây đây. Rồi, rồi cái ghế mà đây ngồi, đây bàn đây ngồi, ông đây ngồi. Đó, mình biết nghĩ đến người khác, chứ phải mình có cái chỗ ngồi rồi, mình ngon rồi, các bạn cứ chọn chỗ để làm gì mà không mời anh em khác họ vào đó họ ngồi. Rồi họ hát chung với mình cho nó vui. Nếu bạn trẻ nó cứ hát thì chúng ta là hát chung với các bạn. Nếu bạn là độc quyền, độc tôn, độc chỗ đâu. Rồi các bạn, các bà đó mua cho ghế thì chúng ta kê ghế vào. Rồi mưa thì ngồi vào đây. Thì chúng ta tập như vậy thưa anh chị em. Mình tập là biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Đấy là điều mà trong cộng đoàn Corinto họ quên mất. Họ hiểu không làm chuyện đó. Cho nên Thánh Phaolô phải nói thế này: thưa anh em, nhân lúc đưa ra một số chỉ thị, tôi chẳng khen anh em đâu. Mùa đông, mùa đông, trả lời mùa đông, mùa đông, buồn chứ, tại sao mà lại không có gì để mà khen? Tại sao? Vì những buổi hội họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Vì những buổi hội họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Ngồi thì phải biết được là ngồi sát vô để nhiều nó đi đâu khác cũng chứ đâu phải. Cứ mới ngồi cái nào mình ngồi. Các mình đặt như vậy đấy thưa chị em. Ngay cả cái chỗ ngồi mình phải biết. Nghĩ qua mình ngồi như vậy có được hay không? Rồi mình anh chị em mình cứ đứng trước mặt người khác vậy có nên hay không? Rồi thấy một cái chị già cái đang đi vô đó anh chị em có đứng lên để chắc mặt cái bạn ngồi hay không? Các mình tập như vậy thưa anh chị em. Không phải như bà cụ già lụ cụ như vậy rồi mình cứ ngồi kề bà vào kề bà, bà té kề bà, ta có chỗ ta chắc ăn được cái đã. Không, chú không đồng ý, chú không vui đâu thưa anh chị em. Tổng đoàn lòng thương xót là của những người biết quan tâm đến nhau. Và khi mình quan tâm đến nhau thì mình phải biết nói trước nói sau, phải biết nghĩ đến người khác nhé. Đây là tổng đoàn lòng thương xót. Mình đến mình tham dự thánh lễ mà mình chỉ biết mình với Chúa mà mình không biết nghĩ đến người khác, Chúa bảo ta buồn lắm. Tại vì anh em của ta đang những người xung quanh đó là cũng là con của ta mà sao con không quan tâm, con không nghĩ đến. Cho nên nếu mà mình đi tham dự thánh lễ, nếu mình đi tham dự những buổi cử hành phục vụ, nếu mình đi tham dự những buổi chầu thánh thể, lần Chúa bên côi, lần Chúa lòng thương xót Chúa mà ta không có được tấm lòng thương xót, không biết quan tâm, không biết nghĩ đến người khác, mà chỉ biết nhìn về mình rồi nhìn lên Chúa, chỉ biết ta với Chúa có được chỗ ngon rồi, có được chỗ tốt rồi là xong. Còn mặc anh muốn làm gì thì làm, anh muốn sống chết mặc bay. Paulo nói rằng như vậy thì những buổi họp ấy chẳng lợi ích gì mà chỉ gây hại mà thôi. Nếu chúng ta họp nhau cầu nguyện, cử hành phong vụ, tham dự thánh lễ mà không có lòng thương xót, không biết quan tâm đến người khác, không biết nghĩ đến người khác, thì những buổi họp như vậy không đem lại lợi gì mà chỉ gây hại. Đây, Paulo nói thật thế, Trước tiên tôi nghe rằng khi họ tụng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Khi họ tụng đoàn mà anh em chia rẽ nhau, những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có. Ở đây cũng chia rẽ có thế nào chẳng có, thế nào chẳng có phe nhóm, thế nào chẳng có bè phái, thế nào chẳng có nhóm này nhóm kia. Khi mà người ta hợp với nhau thì người ta ở với nhau, người ta không hợp với nhau thì người ta chia rẽ, và có khi người ta chống nhau, có khi người ta khích bác nhau, có khi người ta đả phá nhau, có khi người ta đả kích nhau. Mà trong một cuộc họp ở ngoài đời, thôi thì người ta chia rẽ nhau, thôi thì người ta đả phá nhau, thôi thì người ta đả kích nhau, bè này phái nọ, nhóm này nhóm kia, thôi thì thế gian mà. Ấy nhưng mà mình là con cái của Chúa, con cái của đồng chúa Chúa, mà mình lại không biết quan tâm đến người khác, mà mình lại trở thành bè phái, thì anh chị em phải quay sang bắt tay người bên phải đấy thôi, bắt tay cười với họ thế thôi, tập đi làm như bắt cười người thế nào, tập đi nào vào trong đây mà chẳng quay sự hỏi han ai với nhau cả đấy, ông già ấy cũng cười cũng hiểu cười nhờ. Nãy giờ ngồi con mình mà bây giờ thì có bà con chạy vào bắt tay ông bà thấy ông vui vui, tôi thấy có ai để anh hỏi thăm họ thấy ở vui. Và trong một cộng đoàn đồng thương xót, cộng đoàn của những người yêu thương nhau mà mình lại không có tình yêu thương, không có lòng thương xót thì sao được. Cho nên Phaolô bảo rằng nếu mà không như vậy thì chỉ có gây hại thôi, nên bỏ ngay cái bè phái, bỏ ngay cái chia rẽ. Thế gian nó có, nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, đến đây chỉ có một tấm lòng là lòng. Nè, ôi, chỉ có một tấm lòng đó là một tấm lòng thương xót, không có một cái lòng lan dạ thú nào ở đây cả, không có lòng lan dạ trại gì đây, có lan trại lan thú gì đây cả, mà chỉ có lòng thương xót mà thôi. Và khi chỉ có một lòng thương xót thôi, thưa chị em, mình đến đây thì mới thấy vui được, đến đây mới thấy thú vị được, đến đây cảm thấy tôi không còn cô đơn. Buồn cô trắng trên dòng đời, tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi qua, tôi không còn cô đơn. Thế đây phải cảm nhận được cái chuyện đó, nên để cảm nhận được cái tình yêu thương, cái sự hiểu biết, lòng thương xót ở đó. Mà khi chị em ra về mới nói được với người khác, sao đi lễ để nói được vui mừng vui vui, chồng đi vui lắm, mà vui sao? Tao đến là thấy người ta chào, thấy người ta cười với tao, thấy người ta hỏi thăm, không quay được gừng, không quay được lườm. Nên tôi bảo với em, trật tự cố gắng là nhã nhặn, đừng bao giờ quát mắng, đừng bao giờ mà la lối, nhất là đừng bao giờ cầm còi của thủ thổi hay là cầm gậy chỉ thì đừng, mà nó nặng nề lắm. Làm sao mà người ta đến đây người ta thấy được tiếp đón nhiệm nặng, làm sao người ta đến đây người ta thấy rằng là họ không có bị coi thường và họ được trân trọng. Thì chị em chúng tôi thành thật xin lỗi chị em, nếu mà đến đây chị em phải ngồi bó củ như thế này, nếu mà đến đây chị em phải đội mưa che dù như thế kia, chúng tôi thấy là cái tội quá, nhưng mà có biết làm gì hơn được. Biển đất đai nó chỉ có vậy, nhà cửa nó chỉ có vậy thôi. Đến đây không có gì ngoài tấm lòng. Tại sao chị em không đến những ngôi nhà thờ to? Tại sao chị em không đến những nơi mà có đầy đủ tiện nghi? Tại sao chị em không đến những thành phố xa hoa lộng lẫy mà chị em đến tận nhà bè nước chảy chi đô này? Có nãy tôi gặp vợ chồng đến gặp thư cha, con tình vất vả quá. Hai vợ chồng với đứa con dâu đi 2-3 tiếng đồng hồ mò mẫm tìm mãi mà sao đi cha ở đâu mà xa thế, ở chỗ nào mình gần để con đến, ở chỗ nào nó ngon để con đến, ở đâu mà xa thế, đâu mà nó chặt chội như này, mà đến đây thấy vui không? Vui không? Vui không? Cười lên. Vui thì cười, vui cười chứ. Mình đến đây mình cảm thấy vui và ra về. Người ta đến đây người ta cảm thấy được trân trọng, được yêu mến, được quan tâm. Và như thế Phaolô mới nói được rằng là anh em họp nhau có lợi ích, chứ còn nếu không thì chúng ta họp nhau vô ích. đến đây mà chỉ biết cho mình, đến đây mà chỉ biết lo cho bản thân mình, đến đây mà không biết nghĩ về người khác thì vô ích hết. Thưa anh chị em, trời còn mưa không? Có ướt không? Ướt thì bà tôi lối đi để luôn này, bà tôi đem lối đi để luôn, ngồi lối đi đâu sao nữa, kìa hết đi lại rồi, nhưng bà cho lối đi là đi đó, hai bên lối, hai lối đi hai bên đó, chờ cần ghế bà ngồi lối đi, cần ghế bà, cần ghế bà ngồi chứ lối đi luôn nè, đó tập lối đi trong ghế bà, mỗi người cần ghế ngồi vào trong này, trong cái ghế của hẳn lên trên này, ngồi hẳn lên trên này, trong hết mình dưới tới lên chị lại đứng chặn lên cửa thì lại lối đi đó, rồi vào trong vào lối đi, vào trong ghế bà, trong ghế bà, trong ghế bà ngồi xuống, trong ghế bà ngồi xuống, trong ghế bà ngồi xuống, sát lên con đi lên xe nó chậm mà nó vui là nữa đi, rồi vào ngồi sát lên, ngồi sát lên, ngồi sát lên đây đó, trong ghế bà luôn, rồi vào anh chị em thấy vui không đó, người trong ghế bà ngồi sát lên, bà ngồi sát lên cho ta ngồi bớt, ngồi sát lên đấy, sát lên đây vẫn sẽ bàn nữa, trong ghế tới luôn vậy, rồi ấm ấm lòng, ấm lòng, ấm lòng, ngồi sát lên, ngồi sát lên, ngồi sát lên, ngồi sát lên, tự nhiên là cảm thấy dễ dầu gì có nhà thờ nào mà đâu được như thế này. Lý do là trời mưa phải nhắc hết vào khe hở nào cũng ngồi hết, vì như thế mình đang thực sự là sống mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, mình đang làm những buổi họp mặt cử hành phục vụ là những buổi mà người ta vui hơn, người ta được quan tâm hơn, người ta được trân trọng hơn, và bao nhiêu những cái buồn thì những cái lo lắng, những cái khó chịu trong người mình nó được chút hết, dâng hết lên cho lòng thương xót của Chúa. Phao-lô nói rằng người ta họp nhau như thế nào, thưa anh chị em, những sự chia rẽ giữa anh chị em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn, nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn, nhờ có trời mưa như thế này mới biết ai là người thực sự đến đây vì lòng tín thác, không vì một cái gì khác. Đến đây có được lợi ích gì về mặt vật chất không? Không được. Thế mà thử thách này mới biết được rằng là ai là người đạo đức thật. Mình đến đây chỉ duy nhất vì lòng tín thác nơi Chúa, đến đây để cảm nhận lòng thương xót của Chúa, chứ không vì một cái mục đích vật chất nào cả, không có vì một cái vụ lợi nào cả. Nhờ vậy mới biết ai là người đạo đức chắc chắn. Nếu không mưa như thế này, nếu không trật như thế này, nếu không có những khó khăn như thế này, làm sao biết được cái chân tín thác vào Chúa? Mình vẫn tín thác vào Chúa dù mưa hay to lên, vẫn tín thác vào Chúa dù mưa hay dù rộng hay dù đói hay đói hay khát, đói hay no, cũng vẫn tín thác vào Chúa, chứ không phải là mình đến đây vì một cái mục đích kinh tế, chính trị, xã hội nào cả, nhưng đến đây là vì mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Mình họp nhau ở đây để mình tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Cho nên Phao-lô nói với tín hữu Cô-rinh-tô thế này: khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Anh em họp nhau không phải để ăn bữa tối của Chúa. Mỗi người lo bữa riêng của mình trước, cho nên kẻ thì đói, người thì say. Anh em không có nhà để ăn uống hay sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Khi người ta đến, người ta họp nhau để từ ngày thánh thể thường phục vụ. Người giàu mang của ăn đi, ngồi ăn riêng với nhau. Người nghèo của ăn ít, ngồi riêng với nhau. Người không có, ngồi góp tiền. Cho nên Phao-lô thấy rằng khi mà họ họp nhau, họ thực hành phục vụ, họ họp nhau đúng ra là để ăn bữa tối của Chúa. Mà bữa tối của Chúa là bữa mà Phao-lô bảo rằng trong bữa ăn tối, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà. Rồi người cầm lấy chén, các con hãy nhận lấy mà. đấy là từ thánh thể. Mỗi lần họp nhau như vậy, Phao-lô bảo không phải là để ăn bữa tối của Chúa, tức là để cử hành thánh thể. Họ chả có cử hành thánh thể, mà họ lại chia lễ. Là người giàu ngồi bên này ăn món gì đấy? Coi như là gà kìa, heo quay kìa, úi giời ơi, còn là gì, nem tôm chả phộng này. Ngồi ăn riêng với nhau, đây là quý tộc, đây là đại gia, ngồi chơi với nhau. Bà thì mặc đầm, ông thì mặc vest, ông kia thì đang lấy điện thoại ra khoe đá coi iPhone 6 rồi, ông kia thì lấy iPad, ông kia thì lấy iPhone, ông kia thì khoe đi du lịch chỗ này chỗ kia. Nguyên một cái ban nhà giàu họ ngồi với nhau, đến từ hành phục vụ, đến từ hành thánh lễ, đến để chia sẻ, đến để cầu nguyện đồng thứ cho Chúa, mà còn bè phái là người giàu ngồi một bên, dân giàu chơi với dân giàu, rồi nghèo thì lúc trước ngồi bó củi kia đang khoái ăn sang, phải không? Phải không? Phải, đang ăn canh toàn quốc, phải không? Quyết thanh toàn quốc là cái gì không? Không biết à? Mòn lắm, quốc là gì? Nước, canh toàn quốc là canh toàn nước, chứa nước quốc, sụp sụp. Và cái tưởng ngon, ta cho con xin câu canh toàn quốc không? Có. Người nghèo ngồi xóm, rồi những người vừa vừa ngồi một chỗ với nhau, nhưng trở thành một cái cuộc không còn là cử hành thánh thể, mà là buổi chia rẽ giàu nghèo, phân biệt đối xử trong giáo hội, trong nhà thờ, trong hội thánh. Không bao giờ được phép phân biệt đối xử giàu với nghèo, không thể nào mà có chỗ dành riêng cho người giàu, cho những đại gia, cho những đại ân nhân, rồi dưới kia là chỗ cho những người vừa vừa, còn ngoài sân cho những dân đen không có gì đóng góp, thôi chịu khó ngồi đó nha, nắng mưa đáng chịu nha. Lúc anh chị em nhìn xuống cái hình ảnh, nhìn xuống ngó sau thôi, biết thương không? Có hai người che chung một cái dù, dưới kia hai đứa đang ngồi chung một cái ghế, một cái dù này, một anh kia che cái dù dưới ba bốn người lấp kia như thế, ngoài kia đứa kia nó hai ba người ngồi che cái dù, cái hình ảnh đó đấy, hiệp thông đấy, đấy là cử hành thánh thể đấy, thưa anh chị em, đấy là thực hành lòng thương xót. Mưa nắng vẫn không chạy, vẫn kiên trì giữa mưa giữa nắng như vậy, giữa mưa giữa gió như vậy. Và không phải một mình mình mà hai ba người chúng ta đồng lao cộng khổ với nhau, chấp nhận che chung một cái dù, ngồi chung một cái ghế. Và như vậy ta đang cử hành thánh thể, ta đang sống điều mà Chúa nói. Phao-lô bảo là thật vậy. Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại anh em, là trong đêm bình nộp, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: đây là mình thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này và tưởng nhớ đến thầy. Làm việc này là làm việc gì? Đó là làm việc đang làm, là chúng ta quan tâm đến nhau, là chúng ta cũng trở thành người mà dám bẻ cuộc đời của mình ra và nói là hãy nhận lấy mà ăn. Là người mà dám cầm cái máy ra bảo là tôi bẻ ra cho chị một nửa, cầm một ly nước mà dám nói là tôi chia sẻ với chị một nửa ly nước, cầm lấy bánh trung thu vào quý đứa bé. Hôm nay chủ nhật vừa rồi chúng tôi đi đến thăm và tặng quà cho các em khuyết tật, những em khuyết tật của Da Cam, rồi những em thì cái đầu rất là to, đầu bị thương, rồi những bị dị tật, đoạn sinh thấy thương thấy tội lắm. Tôi thấy hình ảnh của những các bà, các chị, của các ni cô, của các vị sư, rồi của các anh chị thiền nguyện đến thăm non, chia sẻ, chăm sóc những cái mảnh đời bất hạnh ấy. Tết Trung Thu ai mà chẳng nghĩ đến lo cho gia đình mình, Tết Trung Thu ai chẳng lo cho mình có đèn, có bánh ăn cho con cái của mình. Nhưng những người ấy họ không chỉ lo cho gia đình của họ, mà con cái họ, con cháu họ là con cái trong lòng tin, trong lòng thương mến, trong lòng thương xót. Cho nên họ đến, họ chăm lo, họ quan tâm, họ săn sóc như anh chị em. Những em ấy, chúng tôi đến trạm cuối cùng trong ngày chủ nhật là đến nhà nuôi dưỡng các cha ở Chi Mà, các linh mục về hưu, gặp cha già hưu, đưa bánh trung thu, đưa một số em xua, rồi đưa một cái bao thư lì xì. Các cha vui cười tươi lắm: ủa thì tôi cũng được ăn Tết Trung Thu hả? Rồi tôi cũng được lì xì hả?
tôi cũng được rước đèn hả?
Ồ vâng, ngày xưa là cha cho các em rước đèn, cho các em ăn bánh. Bây giờ cha về hưu không ai đến thì chúng con đến để rước đèn ăn bánh chung vui với cha. Nghe nói, chúng tôi về đây ăn trời chết thôi. Đây là cái nhà trời chết. Tôi nói không cha, đây là nhà trời để về với hạnh phúc trên thiên đàng, chứ không phải trời chết. Đang chờ để hưởng hạnh phúc, trời chết mình buồn lắm. Trời chết. Và trời nha, lễ sau là mỗi người một cái vé máy bay du lịch nha, đi không? Lễ sau là mỗi người được một cây vàng nha, lấy không? Lễ sau là mỗi người cái xe hơi lái về nhé, bỏ xe ta lại nha. Trời ơi, có trời chết hay trời sống? Trời chết hay trời sống? Trời sống chứ. Mình thấy rằng là cái sống vui, sống hạnh phúc, sống khỏe, sống bình an, viên mãn đang chờ đợi mình. Khi mình già lụ cụ bệnh tật ốm đau như vậy, bây giờ mình được Chúa ban cho là mình đang chờ để được sống hạnh phúc bình an trên đất thiên đàng, thì không còn phải là chờ chết bỏ chắc hơn, không phải chờ chết chắc hơn, chờ sống vĩnh viễn, chờ sống hạnh phúc, chờ sống bình an, nên lòng vui sống Chúa ở trên thiên đàng cho mình không buồn. Tên con cha để chung cái bánh ăn chung con. Con ra đây chia sẻ cho mọi người coi, tham dự buổi họp mặt phục vụ này có những người khỏe, có những người bệnh, có những người ngồi xe lăn, có những người ngồi xe hơi, có những người ngồi xe đạp, có những người ngồi xe ba gác. Đây một cái anh em ngồi xe lăn đến với cộng đoàn chúng ta, chúng ta cho một tấm tay chào mọi người. Bốn em thanh niên khỏe, thanh niên lên đây chúng tôi được không? Mấy khỏe, bốn em thanh niên khỏe cơ mà. Rồi, hai em cũng được, bốn em rồi. Thanh niên, để chúng cho anh em chào lên cho mọi người thấy. Đây, một, hai, lên. Rồi, anh gái nhé, chúng ta xuống nhé. Sao lắm được? Sao lắm được? Rồi. Con đi thưa đồng ý, con tên là gì?
Dạ, con chào cha, con là con cha của bà. Con là Nguyễn Văn Long. Con sinh năm, con năm nay 34 tuổi. Con ở tỉnh Đắk Nông. Dạ.
Rồi, tôi cảm ơn chú như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, cộng đoàn. Con cũng chia sẻ với cha về cộng đoàn như thế này. Con thì
con đi về là ngồi xe lăn để bao nhiêu năm và lúc như thế nào, con phải ngồi xe lăn nói cho mọi người.
Dạ thưa cha, con bị nạn của con là con đi làm rẫy, con đi làm cà phê, rồi con đi làm rẫy thì leo lên cây, con cắt cái cây mà nhà con bị làm tiêu, cắt ngang trên cây rồi là tìm cái cành cây mà hết con rớt xuống 3 mét. Là từ ngày 13 tháng 8 năm 2014, là hiện tại thì là 2 năm. Khi con bị nạn thì ngày đó thì con đi một mình vừa ở nhà, rồi anh ở nhà thì vừa đi, mà ngày đó là vừa đưa con đi nhập học ở ngày đầu năm. Thế là con nói là anh đi gần một ngày rồi xong, tại vì con cắt 10 ngày gần xong rồi, con gần một ngày rồi thì cho xong. Thế trong lúc đó là con đi một mình thì đúng khi lúc con bị nạn thì cũng có ai biết ở hết. Xong khi con bị té xuống thì bị bất tỉnh, con cũng không biết gì. Mà sau 30 phút sau con tỉnh dậy thì con từ đồng hai cái tay của con thấy bình thường. Con rơi trong cái tay hai chân con như nó mất cảm giác, con rơi lên chân con không có cảm giác gì là hết. Rồi xong có người hỏi đi bình thường nên là con nghiêng người, lúc đầu là con ngửa người, con nghiêng người bên con lấy tay con vẩy họ người lên kiểu cháu với cháu bị nặng rồi cháu chết mất. Mà trong lúc đó con thì nó đau nó có chịu cũng được, nó sáng hỏi lên kiểu mà họ cũng chạm đụng con. Thì họ chỉ treo một người con thôi, con bỏ chơi cái phần nặng, họ chỉ cái bóng nặng cho con, chứ khỏi con khỏi bị nặng thôi. Rồi mà sau đó con lấy điện thoại đi nhờ họ bấm cái số máy điện thoại của người nhà thì là lọt đến mình nhà, lọt ở đến mình nhà đến thì họ nói là đến kiểu anh mình cũng lắm như lắm, con anh lắm bị tai nạn này rồi là trong bỏ vợ con về đường con lên là đến kiểu con thì trong đây sau đây đi bệnh viện lọt khi đó đi đến viện thuyền á cận sơ cứu thì ở sơ cứu xong là đưa họ chỉ là chưa tìm cho mình họ băng ngang lưng những khoảng hết cái cuộc sống này đi hết rồi sáng mai đi lên họ chỉ là chuyển thẳng lên Sài Gòn thế là mày qua xin đi thì họ là bị gãy bước hai cuộc sống bị nứt gì dạ
khi mà con biết rằng mình đi như vậy thì cái cảm giác của con như thế nào một thanh niên 20 bao nhiêu tuổi 23-24 tuổi và thế mình bị liệt như vậy thì một sao lúc có cảm giác của con như thế nào?
Dạ trong lúc đó là con thưa cha với thằng bạn con thì tuyệt vọng, bác sĩ nói với vợ thằng và thì không có không biết nói là người của anh là như không có hy vọng gì hết thì con nói là như con tuyệt vọng rồi thì như tại vì con cả con còn nhỏ mà con bị sợ như vậy thì cũng rồi vợ thì con vẫn chịu cảnh nặng trong vợ con của con rồi con từ khi đó con đi bệnh viện mổ xong về con phải trả nạn cho con điều trị đi họ ở chỉ nơi này nơi khác con đi chứ con cũng không điều trị được rồi xong rồi là con cũng bỏ đi thời gian điều trị 3 tháng rồi đến đầu tiên là Sài Gòn 3 tháng là phẫu thuật ở năm đầu điều trị hình xong rồi chuyển qua bệnh viện thực tập quận 5 quận 8 rồi và điều trị liệu năm hơn 3 tháng con về về xong rồi lại đến gần đây hơn 4-5 tháng đi rồi thì cũng để đi để trong cái thời gian ở trong trại nạn con ngồi trên đồi cha với ông ba như con chỉ một nó biết con nhát đó nhát thiệt có thể trại nạn có thể con bị tuyệt vọng con nhát một kiểu xong rồi thì chạy đúng cái ngày ngày 23 tháng 8 rồi là vợ con đi xuống dưới đi chợ thường xuyên thế là vợ con nói đi mấy người đi cha nóng về đi đây được hơn nhiều lắm xin cha người cầu nguyện được hơn nhiều lắm thế nên là còn lại anh có đi không nói ra đến khi chủ nói thì họ khi đăng ký người ta đi với cái ngày đó là đến ngày vừa là ngày hôm hai là đăng ký ngày hôm ba là con lên cha là người đấy cái xin thế cha con bảo tin vui với cha nhé anh vừa đó là cha có người xong cha cũng đặt tay cầu nguyện mà trong nó không bị nặng cái bị tập đấy á là từ khi mổ về hôm hai năm năm đó hôm nay là đi cái cành cái nó vẫn có cái chỗ như phải này bên cạnh này tại sao lại mổ được ngày hôm ba là cha cũng đặt tay cầu nguyện cho con thì cha đặt tay cầu nguyện con nên là con bây giờ tình nhiên là chuyển hai bên sang cái bên này thường thường là bên này không đau đâu tại vì không có cái gì tận không đau nó đau bên này sau thì nó chuyển lại nó chuyển sang nó đau hai ngày liên tục sau đó như chỗ này mà nó ra nó có được hơn như vậy nên là như cái tiếng hạt cho con cũng xem nó rồi dạ con cần nói vừa là con là tổ lại nó phụ cho con mình nói vừa là con là ngồi cho con thơ chúa khi giờ mình làm bảo tin ở 30 phút thì cần cho chủ cho mẹ nhân con cho chủ hết nên chúng ta chúa nên của mình là chủ của chúa hết trong như nhân cho chủ cho mẹ thì con như cũng cảm thấy cho con cũng hạnh phúc mà như khi vừa đó là con cùng mua 3 cái máy một cái thì cho ngoài một cái cho ban đồi thì con cho ban đồi thì cái bà nói lớn mà khi mong thì đi thì cho mẹ đi với con để con kêu thì con mười thì đây con kia đi mà sao mẹ con là cứ tao chờ đi cái này là đi một hôm đi giờ thứ cha chuyển con vừa đi lên hai xe là thành một xe 50 chỗ một xe 30 chỗ là gần 100 người dạ vâng dạ con được con 2 đứa một đứa thì 5 năm học
vâng
dạ vâng con em ơi đến đây người đây còn là con đồ mình là các chi đến nhà hàng là thành công con là vừa thì con là 7 người nhá
với gia đình 7 người vợ bà nội và ngoại các thứ vợ đâu rồi
em ơi,
lên một chút
em ơi.
Rồi, chúng ta chào người bạn đời của anh đang ngồi trên xe lan đây. Con chia sẻ cho mọi người biết khi mà anh ấy bị như vậy thì con đã cầu nguyện lòng cho Chúa như thế nào, và lòng tin của con qua tin tố này nó được tăng như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, lúc đó con cũng nghĩ đến người thì con cũng có sức để tưởng tượng, thì con chỉ cầu xin Chúa thương xót để quan tâm đến gia đình con, chứ con cũng không thể lấy gì để mà để làm ơn Chúa rồi, chứ anh cũng trở lại mà cũng đã sống với gia đình con nay là con cảm thấy hạnh phúc hơn.
Tôi thấy có một cái chữ chung kết thúc câu chuyện này, hai chữ hạnh phúc. Người ngồi xa lăng đó là bây giờ con thấy rất hạnh phúc vì con đã được biết Chúa, con đã được cầu nguyện với Chúa, con đã quay về với Chúa và đã được Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn để biết cầu nguyện mình tất cả thuộc về Chúa. Ngày xưa chưa ngồi xa lăng, chưa bị té cạnh cà phê, con bao giờ nghĩ vậy không? Hay là chỉ nghĩ tất cả mọi cái thuộc về ta mà thôi. Còn bây giờ thì thấy là mọi cái thuộc về Chúa, con thấy rất hạnh phúc. Và tôi thấy nụ cười của anh ấy chia sẻ và chả thấy bạn nhăn nhó buồn thảm như nhiều người. Cho nên tôi cầu nguyện con ngồi xuống lâm như thế này. Nụ cười rất là tươi, anh phải làm tôi phải thấy bánh phục. Còn người vợ không thể tưởng tượng được rằng cái chuyện đó có thể xảy ra với chồng của con. Một người chúc một gia đình và hai đứa con, anh nuôi, anh chăm sóc, anh lo lắng bây giờ. Vậy mà bây giờ chỉ nói một câu, con hạnh phúc lắm vì chồng của con đã quay trở về, đã về quay về với Chúa, và bây giờ con thấy hạnh phúc lắm. Tuy nhiên cái hạnh phúc nó tuyệt vời là chỗ đó, tuyệt vời ở cái chỗ là cho lúc mà anh cũng nói là khi biết như vậy thì con rất tuyệt vọng. Chị cũng nói rằng khi mà nghe tin như vậy con không thể ngờ rằng chuyện đó có thể xảy ra được với gia đình của con. Làm sao đây, cuộc đời gia đình con sẽ như thế nào đây? Nhưng mà kết luận đó là chúng con hạnh phúc lắm vì có được lòng thương xót của Chúa, biết đến lòng thương xót của Chúa. Không những vậy mà đương cả gia đình 7 người từ Đắk Nông, anh chị em trời mưa thì đó mà đến đây đâu phải đơn giản, rồi còn mua máy tặng cho những người khác nữa. Thôi bây giờ tôi tặng cho anh cái máy để làm kỷ niệm. Rồi cái máy của anh tặng cho người khác được không?
Dạ, con cảm ơn cha nhiều ạ.
Rồi con ước nguyện cuối cùng của con là gì?
Dạ, con muốn cho con khỏe lại mà được đôi dao chỉ là như thế.
Rồi, giờ con có cách nào đi cầm vào xuống đấy.
Dạ, thưa cha, cảm ơn.
Thì con không đi xuống được thì xem mình biết nghĩ sao. Con nhắc đâu cứ ngồi yên đó. Đừng biết học bài học, biết quan tâm cho cộng đoàn xong mà. Đấy, chúng ta cho mình thắng ở đây để cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Rồi, ông vừa mới thay người ta xuống, còn ông vừa bên gì cũng đứng lên chia sẻ cho mọi người.
Trước hết là con cảm tạ Chúa, cảm ơn mẹ. Trước hết con cảm tạ Chúa để cảm ơn ngày mai đánh bại vui xe đã dùng dắt con tới giáo đình tin mừng. Thì con cảm ơn cha, thưa cha con giới thiệu con tên là Francisco Đặng Văn Công. Con ở giáo hạt đại đầu giáo phận Đủ Chu Nam Định. Thì con năm nay 64 tuổi. Thì con là nông dân rồi.
Rồi, nông dân, người ơn gì của Chúa bắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Vâng, thưa cha nhiều những công bạn thì nếu mà con nói ơn chú bạn cho con thì thằng tiếng đồng hồ được. Nhưng mà con xin phép được chia sẻ một số ơn mà trong là nhất là cái buổi sáng hôm nay. Thì trước khi con đến với giáo đường tin mừng thì con rất lo lắng, cũng bảo là không biết là con đến được không, bởi vì chưa bao giờ bước chân đến cái quần nhà bè này. Thế nhưng mà trên đường đi thì hai cha con đi thì con lo nó đi nó lại lao vào cái đường cấm. Thế là con công an nó xin lại hoài đòi khênh xe lên xe ô tô. Thế con bảo lên Chúa làm cho Chúa thường xót, còn cái quần này còn không đến được Chúa. Thế là đấy, họ không làm căng, họ hoài làm hoài. Thế là họ rút lên làm chồng. Thế thì vui lòng và cảm ơn Chúa để được cái lòng kia mình là con phấn khởi lắm rồi. Thế là không hơn còn mong lắng gì nữa. Thế cái quan trọng nhất là về rồi nhà con ấy thì được con nói, nhưng mà còn có đứa cháu năm nay cháu 17 tuổi. Thế nó bị đau tim từ bé. Thế con đã chứa bao nhiêu lần thuốc kia Hà Nội thay mình để cả thuốc nhà dòng cháu cũng chẳng khỏi. Thế thì con được nghe cái những CD của cha 27 lần mà cách đây khoảng 5 năm trước ấy. Thế con mới nhắc nhà con bảo đi tấn hồng thương xót Chúa chờ cháu. Thế là nhà con nhắc cháu là bị con tấn rồi bà tấn hồng tấn. Thế là tấn từ thương như vậy là con người mách cháu bảo như như Chúa bảo đấy. Bắt cái bảy con cái con ếch xanh này nó lớn thế ăn còn khỏi. Vậy là cháu nó vừa tấn nó vừa làm cái thế nó lớn ăn nó khỏi. Bây giờ cháu rất khỏe. Thực ra thứ hai là nhà con thì có hai cháu thôi. Vì giờ cháu cả thì cháu nghiện ngập, cháu bỏ đi thì còn cứ cấm. Phải mong là thế nào cháu phải trở về. Thế cháu thứ hai thì cũng làm ăn xa thì cũng dính về chuyện đó. Thế nhưng mà rồi gần đây thì con có một cái cô bạn cô ở bà Rịa Vũng Tàu ấy. Thì cô bảo anh có lòng thương xót của cha ông chưa? Con bảo cũng chưa có, thì cô gửi cho con được cái máy. Xong một tháng sau cô gửi cho con 4 cái nữa. Thế là con đưa cho cháu một cái là nhà con cái người cho bố còn cái bố năm nay 91 rồi. Thế là các cụ đất ấy. Thế vừa rồi cô ấy gửi cho con 30 cái nữa. Thế là cũng chẳng đến được. Thế là đưa với con đi hết. Nên là hôm nay thì con mua một chiếc nữa để gửi về. Thế là sau thứ ba nữa thì cháu hiện nay thì cháu nó tự cài đấy mà rất là khỏe, không còn lấy nữa thì đều cũng nhờ nó thương xót Chúa. Nhất là cha hôm xưa thì con có nhắn gì cho cha thì cha cũng nhắn con là con cứ tấn một thương xót Chúa và nghe năm cho bài giảng rồi cha sẽ cầu nguyện cho. Thế là thì cha bảo bà đi thì con sắp xếp thời gian thì qua đây con biết bao được thì đường xa xa xôi lắm, con đến hôm qua thôi, hôm qua mưa quá không đi được, ngày nay con đến được, con rất vui mừng phấn khởi. Cảm ơn cảm tạ Chúa để cảm ơn ngày mai tất cả đội xe, cảm ơn cha, cảm ơn công đoàn lòng thương xót đã thương và cùng với con xin chân được.
Anh chị em, nếu mà nhà chúng ta một nhà có hai người con trai, một thằng lớn thì chị đe, một thằng con thứ hai thì đâu kinh chịu nổi. Anh chị em, đối với thầy đơn giản, thử thách nặng lắm chứ. Vậy mà cứ tín thác vào Chúa, cứ hướng lòng tin vào Chúa và cầu nguyện rồi Chúa ra tay, Chúa chữa lành như thế nào, lúc nào ta không biết được. Lý mới gọi là tín thác, chứ còn phải là hai ngày nữa tôi chữa hay là hai năm nữa tôi chữa, rồi tôi chữa bằng cách này cách kia, thì lúc đó đôi khi chúng ta lại ỷ vào sức của mình, vào khả năng của con người. Mình tín thác vào Chúa, rồi mình cầu nguyện, xin Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc, xin Chúa cho được bình phục, xin Chúa cho được chữa lành. Với sự cộng tác của con người và ân thánh của Chúa và sự cầu nguyện liên đỉnh của gia đình và cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở đây cũng như khắp nơi trên thế giới, những lời khấn, lời cầu, lời nguyện mà anh chị em gửi gắm với chúng tôi không phải chỉ mình tôi, nhưng mà các nơi đều hiệp phong, hiệp ý và cầu nguyện. Lúc đó quyền năng của Chúa ra tay, ta gửi con cái máy này, con về con gửi cho cái thằng lớn mà nó đang cai để xin Chúa nhìn giữ nó không bị tái lại, vì ma quỷ nó đang là gồng gừ, nó sẽ rình chờ để mà thừa thời cơ là nó sẽ kéo cái linh hồn đó về đi nó, cho nên bỏ nó kiên trì tiếp tục cầu nguyện và chắc chắn Chúa sẽ chữa lành nhé. Thưa chị em, và tin mừng ngày hôm nay viên đại đội trưởng có người nô lệ bị đau nặng gần chết, cái ông viên đại đội trưởng ấy rất thương người nô lệ và cái động cơ mà thúc đẩy ông đến nhờ người cầu xin Chúa chữa lành đây là ông rất yêu thương người nô lệ. Anh xem nhớ đây là người nô lệ nhé, chứ không phải là con trai của ông, nếu như là ông có hành con trai nhé, chứ không phải là chồng của chị, giống như là chị có người chồng nhé. Đây chỉ là người nô lệ thôi mà ông đại đội trưởng này là người ngoại đạo, ông ấy hương cái thằng nô lệ này lắm, cho nên ông ấy tìm cách đến với Đức Giêsu và ông ấy nói rằng tôi không xứng đáng để đến gặp ngài, cho nên ông ấy sai người đến để mà gặp Chúa Giêsu để xin Chúa chữa lành cái người nô lệ ấy. Thưa anh chị em, Đức Giêsu nghe những người khác nói về cái người đại đội trưởng này, ông ấy tốt lắm, ông ấy thương dân lắm, cho nên Chúa Giêsu đi đến nhà để cứu chữa. Nhưng mà kêu đại đội trưởng này có cần phải Chúa đến nhà không thưa chị em? Có cần không?
Không.
Ngay lúc mà Chúa còn đang đi đường trên đường đến, thì ông lại sai người đến gặp Chúa và nói rằng: con không xứng đáng để đến gặp Chúa, và con cũng không xứng đáng để rước Chúa đến nhà của con. Chỉ xin Chúa phán một lời, con tin chắc chắn rằng cái thằng nô lệ của con sẽ được khỏi. Chỉ cần Ngài phán một lời thôi, thưa anh chị em. Ông ấy nghĩ rằng quyền năng của Chúa không cần phải đến tận nhà, và cũng cảm thấy mình không xứng đáng đi đến gặp Chúa, và cũng không xứng đáng có rước Chúa vào nhà. Một con người không xứng đáng, vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, cứ xót thương và cứ ra tay. Thưa anh chị em, Chúa có cách cứu chữa của Chúa. Chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi Chúa phải cứu chữa theo cái cách của mình. Là Chúa phải đến nhà con, phải đụng chạm vào thằng nhỏ nhà con thì nó mới được khỏi. Không cần thiết. Cũng như anh chị em đến đây được tổ nguyện, chúng ta viết thư khấn rất tốt, diễn tả lòng tín thác của anh chị em. Anh chị em nói rằng: thưa cha, tôi gặp cha để con tâm sự, con chia sẻ 5 phút, 10 phút đó. Gặp Chúa tốt hơn, gặp Chúa hay hơn, và gặp Chúa thì có giá trị hơn. Tôi không xứng đáng đâu, tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là đầy tớ của Thiên Chúa và đầy tớ của anh em, là những người mà được Chúa mời gọi để cầu nguyện cho anh chị em, cầu nguyện với anh chị em, và cũng cần anh chị em cầu nguyện cho chính bản thân tôi nữa. Cho nên anh chị em đến đây là lòng tín thác của anh chị em. Anh chị em đến đây như là viên đại đội trưởng, con không xứng đáng, nhưng xin Chúa phán một lời thì người nhà của con được chữa lành. Anh chị em thấy không? Anh chị em đến đây giống như là viên đại đội trưởng, người mà viên đại đội trưởng sai đến để xin Chúa chữa lành. Người thì đến đây cầu cho trò, người đến đây cầu cho con, người đến đây cầu cho vợ, người đến đây cầu cho bố. Anh chị em đến đây cầu nguyện và nói rằng: lạy Chúa, chúng con không xứng đáng, nhưng xin Chúa chỉ phán một lời thì con hoặc người nhà của con sẽ được lành. Anh chị em thấy ông này với tôi đâu gặp gỡ nhau bao giờ đâu. Vậy mà thằng con được kiêm thì được chữa lành, thằng con xì ke thì được cay. Mặc dù ông chỉ là nhắn tin, chỉ gửi tin nhắn vậy thôi. Và tôi cũng chẳng làm gì hơn là làm những CD, làm những cái máy thu lại những bài giảng, những chứng nhân để cho chị em nghe, để chị em thêm lòng tin, để chị em hiệp ý và cầu nguyện rồi Chúa làm. Chúa có trăm phương nghìn cách để mà Chúa chữa lành. Chỉ cần duy nhất một điều là ta tín thác vào Chúa mà thôi. Và Chúa phải nói rằng là: tôi không thấy là người trong dân Israel nào có lòng tin vào cái người ngoại này. Chúng đã đến đây cầu nguyện. Cô bạn thanh niên cao ráo, thư trang, còn đang ca sĩ ke, xin ra cầu nguyện cho con được thắng cái này, được lướt thắng cái sự chữ này. Một đây bạn khác, thư trang, con là người ngoại đạo, con là sinh viên, học hành sinh viên, xin ra cầu nguyện cho con được vào sinh viên. Đúng không bạn? Phải không? Phải bạn đó. Rồi, một người khác, thư trang, ra cầu nguyện cho con là người ngoại đạo, cho cầu nguyện cho con, chứ con có thai, con 10 năm rồi con chưa có thai, mong ước cũng là đứa con. Thì những anh chị em ngoại đạo biết đi cầu nguyện nhiều lắm, và họ đến mà nói một cách đơn sơ, một cách rất hồn nhiên như vậy. Họ tin vào Chúa, sáng nay cũng vậy, nguyên một gia đình từ mãi ở dưới Long An đi lên đây rồi cầu nguyện. Thế ông ấy thì bị tai biến, đang đi cái xe lăn lẫn, thì bà vợ dắt đến thư gia chồng con ngoại đạo. Bây giờ thì về cái Củ Chi rồi, cái thư gia từ Củ Chi lên tận đây, mà ông luật sư đã được cứu chữa rồi đó. Hồi đó ông bị tưởng là bị ông bị ung thư vòng họng, rồi bác sĩ nói là ung thư, rồi con mới nhắn gửi thư xin ra cầu nguyện. Và bây giờ ông ấy bác đi khám, ông được khỏi hết cái hạch rồi đó, mà không bị ung thư vòng họng, cho khỏi hết rồi đó cha. Bây giờ ông đến đây ông xin để chữa cái bệnh bị viêm khớp, toàn khớp đau lắm, mà bây giờ ông cảm thấy nhẹ nhàng. Thì thưa chị em, đấy, những chị em ngoài đạo, họ tin, họ đến và họ cầu thì Chúa sẽ lành cho họ. Anh chị em tin, anh chị em đến đây cầu nguyện cho người thân yêu của mình thì Chúa sẽ lành. Và Chúa nói với chúng ta là: con hãy về đi, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và đúng cái giờ ấy thì đứa đầy tớ ở nhà ông ấy được chữa lành. Người nhà chưa kịp về thì đúng vào cái lúc mà Chúa nói ông về đi, con cũng được chữa lành, thì đúng giờ ấy đứa bé được chữa lành, người đầy tớ được chữa lành. Anh em tin không? Tin không?
Tin
không? thế nào thì anh chị em sẽ được nhìn thấy đó. Amen.